Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, nếu mà chúng ta có một cái sự quan sát, nhìn kỹ mọi sự vật chung quanh mình, thì chúng ta mới thấy rõ những lời của Đức Phật dạy. Nó sâu sắc, đó là một cái lẽ thật, đó là một chân lý. Mình thành chứng kiến nhiều cái cảnh tượng, có những cụ già tóc bạc phơ mà cầm những cái sách vé số để đi bán. Có khi sắp đến giờ xổ số rồi mà bán chưa được, thì bà cụ già này á, là hai hàng nước mắt đầm đìa và kêu lên: cô ơi, chú ơi, cứu tôi với. Hay gặp những ông già hơn 70 tuổi đi làm công thợ hồ, đã nghèo khổ khó khăn, già cả yếu đuối, mà còn lại gặp tai nạn trong khi làm việc, phải đưa vào trong bệnh viện. Rồi qua đây Minh Thành lại có dịp mà đi vào trong viện dưỡng lão, thì nhìn thấy những cái cụ già, mà nhất là người phương Tây, nằm ở trên giường bệnh, ngắm những cái tấm hình con ruột hay là con dâu, con rể, rồi ngắm những tấm hình của những đứa cháu nội, cháu ngoại, rồi á lại ngắm một hai tấm hình của mình khi còn trẻ tuổi. Sống ở trong cái sự là tiếc nuối, sống ở trong những cái dĩ vãng đã qua. Rồi chúng ta nhìn rộng ra, thấy được rằng có khi mình vui cười năm trước, rồi lại đau khổ tháng này. Có những người á giàu có tới tiền rừng bạc bể, nhưng mà có những người lại bát cơm khó đầy. Có những người á bước lên tới cái chỗ vinh quang tột đỉnh, và cũng có những người rơi ở trong cái chỗ tủi nhục cùng đường. Và khi mà vào ở trong bệnh viện, cái chỗ mà các cái bệnh nhân bị ung thư á, là bác sĩ chạy rồi đó, thì lại nhìn thấy cái chữ bệnh mà ở trong bốn chữ mà Đức Phật nói cho chúng ta, phải không? Sanh, già, bệnh, chết. Thì khi mày vào thăm một cái người bệnh ở trong bệnh viện đó, thì một Phật tử đã thốt lên một lời mà làm cho Minh Thành á cảm xúc rất là sâu sắc. Một Phật tử chỉ vào cái người bệnh á cấp cứu đó phải có một cái ống dây để truyền thức ăn vào bao tử á. Nằm đó đang chờ chết á, coi như là thở thôi thớp vậy. Một Phật tử mới nói là một câu là thiên đường của châu Âu là đây đó. Đó là thiên đường của châu Âu. Tức là mình là một nước rất là sung sướng rồi, phải không? Rất là an bình rồi đó. Nhưng mà có khi người ta chỉ nhìn vào cái mặt phải, mà nhiều khi mình ít có xét tới cái mặt trái. Và cũng có những vợ chồng Phật tử á, là ngay ở trong gia đình của người ta có người bệnh như vậy, cha mẹ ông bà bệnh vậy, và người ta biết là dừng lại phát tâm để tu. Tại vì người ta chứng kiến, người ta thấy cái cảnh khổ mà Đức Phật đã nói ở trong kinh điển, đó là một cái sự thật. À, thì chính cái chỗ mà chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta nhìn xét kỹ, thấy bao nhiêu cái nỗi khổ ở cuộc đời rồi đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải xét thêm cái nguyên nhân của đau khổ đó. Chúng ta để ý cái chỗ này rất là sâu sắc ở trong cái sự tu hành. Ôi Phật tử thấy như mình ở ngoài đời thì đau khổ về cái gì nhiều ha? Đau khổ về cái gì nhiều? À, tiền bạc, phải không? Vật chất, rồi tình cảm, phải không? Rồi những cái là địa vị quyền thế vân vân. Mình đau khổ về những điều đó rất lắm. À, đó là ở ngoài đời. Rồi sau đó chúng ta bước vào trong đạo tu tập, niệm Phật, phải không? Tụng kinh, và niệm Phật tụng kinh đó có bớt khổ nhiều chưa? Hay là lâu lâu cũng còn giận, còn phiền, còn hờn, còn mát, phải không? Rồi là lâu lâu cũng có phiền muộn, phải không? À, thì quý vị thấy, cho nên ở chỗ này chúng ta xét thêm một cái bước sâu sắc hơn nữa. Như vậy, tại sao mình đã có niệm Phật, cũng có tụng kinh, thậm chí cũng có nghe Pháp, cũng có hành trì, rồi, nhưng mà vì sao mà có khi bao năm qua, cũng trải qua thời gian dài rồi, nhưng mà cái đau khổ nó giảm rất là ít, nó chưa có bứng luôn rồi cái gốc của khổ đau, nó chưa có chuyển hóa hết á, tất cả những cái phiền muộn sâu thẳm ở trong nội tâm của mình, ở trong lòng của mình. Thì chính như cái chỗ đó đó mà chúng ta cần phải tìm cái con đường, tìm cái con đường để mà làm sao bứng luôn cái gốc khổ đau. À, thì Minh Thành á là nhớ lời Đức Phật dạy, rồi mình nhìn thấy những gương chư tổ rồi cũng nghiền ngẫm. Cho nên á, hồi xưa khi xuất gia đó cũng học với nhiều thầy. Bây giờ Minh Thành á là sau đó mới tìm ra được một vị thầy, thì học với một vị thầy đó là 10 năm, học vị thầy đó 10 năm. À, rồi á Minh Thành mới xét vị thầy đó là học với ai, thì biết là vị thầy đó học với chư tổ, các vị cao tăng. Thì chư tổ, các vị cao tăng á, thì những cái lời nói đó là tiếng Hoa, nằm ở trong Đại Tạng Kinh. Cho nên cố gắng á, học Đại Tạng Kinh, học chữ Hán để đọc được thẳng vô Đại Tạng Kinh. Khi đọc vô á, là để học với các vị tổ. Thì học với các vị tổ một thời gian, rồi mới suy nghĩ các vị tổ học với ai. À, thì như vậy đó, là mình phân lên tới tận cùng mà các vị tổ học với Đức Phật. À, mà khi Đức Phật giảng thì kinh điển mênh mông bao la. Thì trong cái kinh điển mênh mông bao la đó, đâu là cái chỗ cội gốc quan trọng nhất? À, mình phải tìm kiếm để mình thấy ra được cái chìa khóa, hay là thấy được cái chỗ tinh hoa cốt lõi nhất. Thì cuối cùng mình thành tìm á, thì đến cái chỗ là ba cái pháp ấn, là cội gốc của tất cả giáo lý của đạo Phật. Cho nên đặt cái tên á, chỗ mình thành ở là Am Pháp Ấn. À, pháp ấn đó là ba pháp ấn. Mà ba pháp ấn đó là cái gì? À, ba pháp ấn là nói lên cái sự thật mà thôi. Nói lên cái sự thật là muôn vật luôn biến đổi, phải không? Mọi thứ dai, mượn, nương dựa với nhau mà thành. Chứ không có một cái gì mà tồn tại vĩnh viễn với thời gian. À, nếu mà chúng ta thấy rõ được như vậy đó, mình không còn bám chấp vào nữa đó, thì chúng ta được cái tâm tĩnh lặng. Mà cái tâm tĩnh lặng đó là cái an vui bậc nhất. À, thấy rõ được cái sự biến đổi của thân này, thấy rõ được cái sự dai mượn nương dựa của thân này, à, rồi á, tự nhiên chúng ta không có còn nắm chặt bám chấp nữa, thì tâm mình được an định. Mà ngay cái tâm an định đó thì đạt tới cái chỗ mà cái vui tột cùng, đạt tới cái vui tuyệt đối của Niết Bàn chân thật. Bởi cho nên á, ở cái chỗ này đó Minh Thành cần nhắc với Phật tử kiểm tra lại cái chỗ pháp hành. Thầy nào mình cũng nghe, phải không? Băng nào mình cũng xem, sách nào mình cũng đọc. Nghe thì cũng hoan hỷ, cũng thấy nhẹ nhàng, cũng vui, phải không? Cũng hiểu ra được thêm. À, rồi đọc sách thì cũng biết được nhiều lý thuyết của Phật dạy các pháp môn. Nhưng mà khi mà hết cái đĩa đó rồi, khi đọc xong quyển sách rồi, thì khi mình trở lại với cuộc đời bình thường á, thì mình có thay đổi được nhiều không? Hay là khi gặp những chuyện gì ập tới trái ý nghịch lòng thì vẫn là phừng phật lửa bực bừng lên, vì thấy không? Hoặc là thấy cái gì đó cũng là đeo đuổi, cũng là dông ruổi chạy tìm, rồi cũng là hơn thua phải quấy. Thì như vậy khi mình nghe hết những băng đĩa kinh sách đó, mình trở về cuộc sống thường nhật, mình có được cái pháp nào để thực hành hay không? À, cái chỗ đó mới chỗ quan trọng. Và cái pháp đó có giúp cho mình tháo gỡ, cởi mở được mọi cái đau khổ não phiền hay không? À, cái điểm đó là chúng ta cần phải xét sâu sắc ở cái điểm đó. À, bởi cho nên á, khi mà Minh Thành tìm kiếm, gọi là uống nước tận nguồn á, tìm cuối cùng rồi đó, thì á, khi mà đến cái chỗ ba pháp ấn thì thấy rõ cái sự dai mượn nương dựa của thân này á. Và chúng ta nếu mà phân tích kỹ thì rất nhiều, nhưng mà nếu mà tóm gọn lại á, thì không có bao nhiêu, chỉ có một cái điểm là quan trọng nhất thôi, của cái sự dai mượn nơi thân này. Chỉ trong khoảnh khắc dừng sự dai mượn đó là chết liền tức khắc, ai biết, phải không? Hít vào a di, phải không? Thở ra là đà phật. Hít vào a di, thở ra đà phật. Mà mượn vào trả ra luôn, không mượn lại được thì sao? Là tiêu đời rồi, đi bán muối. Có gì thấy phải vậy không? Thì như vậy là Minh Thành gọi là thì ra là vậy. Tức là tất cả giáo pháp của Phật á, nói bao nhiêu cái vô thường, nói bao nhiêu cái sự mê lầm của chúng sanh, nói duyên khởi, dai mượn, tạm bợ, mong manh vân vân, nhưng mà gom gọn lại để cho mình thấy nó rất là gần gũi, rất đơn giản, rất thiết thực, ngay đây hiện giờ, không phải đợi tới lúc nào để thấy sự thật đó. Ngay giờ quý vị có thở không? Có thở không? Khỏe cũng thở, mà bệnh cũng thở, trẻ cũng thở mà già cũng thở, xấu cũng thở mà đẹp cũng thở, mập cũng thở mà ốm cũng thở, đen cũng thở mà trắng cũng thở, dở cũng thở nhưng mà giỏi cũng thở. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó, cái thở đó là một cái thiết thực, gần gũi, đơn giản, dễ dàng, bất cứ lúc nào quý vị cũng đều thấy được. Có ai ngồi đây không thở, giơ tay coi. Thì như vậy quý vị là đang ở trong cái sự thật đó ha. Cho nên Minh Thành gọi là thì ra là vậy. Không ngờ cái lẽ thật của Đức Phật dạy á, nó đơn giản, nó dễ dàng, mà nó là một cái hiện thực. Chính vì thế đó mà chúng ta Để ý cái chỗ này á rất là quan trọng. Tại vì á khi Minh Thành vừa tới Melbourne thì Phật tử chào Minh Thành bằng cái câu hít vào a di thở ra đà Phật. Khi Minh Thành mới vừa đến sân bay Sydney, Phật tử chào Minh Thành bằng câu hít vào a di thở ra đà Phật. Mà Sydney Melbourne đã đến lần thứ hai, bây giờ mới tới Adelaide thôi là lần thứ nhất, thì cũng tới chào hít vào a di thở ra đà Phật. Thì Minh Thành nó rất là hoan hỷ, rất là vui. Tại vì sao? Tại vì á những cái pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta không phải để hiểu qua rồi bỏ đó, không phải á để mình nói cho thao thao bất tuyệt, phải không? Không phải á là để một cái lý thuyết là siêu tuyệt ở cao sâu, mà cái pháp Phật dạy là cái chỗ pháp thực hành, hành trì trong thường nhật sinh hoạt của mình. Tại sao vậy? Tại vì ở điểm này quý vị á thấy là cái chỗ trọng yếu. Bởi vì thường thường sở dĩ chúng ta khổ đau, sở dĩ mình sầu muộn, sở dĩ mình ưu tư là vì tâm của mình là không bao giờ mà nó thật sự nó sống ngay cái khoảnh khắc hiện giờ hết. Mà trong khi á tất cả những cái quan trọng nhất, những cái ý nghĩa nhất á là ngay khoảnh khắc hiện giờ. Ngay cái khoảnh khắc hiện giờ, ngay đây, hiện giờ là mình mới sống. Phật tử thử nghĩ có phải không? Hôm qua thì đã là hôm qua rồi. Tháng rồi thì đã là tháng rồi rồi. Năm rồi thì đã là năm rồi đó. Hay là 5 năm, 10 năm, 20 năm trước thì đã trở thành quá khứ. Còn chuyện ngày mai là của ngày mai, tháng sau là của tháng sau, năm sau hay là 20-30 năm sau là chuyện của năm sau. Và trong khi cái hiện giờ là mình đang sống. Nhưng mà ít có bao giờ đó mình quán chiếu cái sự sống ngay trong cái giờ phút hiện tại này. Mà cái sự sống giờ phút hiện tại này là cái gì? Hít vào, thở ra. Mình chỉ cần dừng tâm mình, quay trở lại nhìn thấy rõ thì mình đang sống ở trong một cái rất là sáng tỏ, rất là nhiệm màu, rất là chánh niệm. Rất là sáng tỏ, rất là nhiệm màu và rất là chánh niệm. Cho nên người xưa nói đó, khôn cũng chết, dạy cũng chết. Mà sao? Biết thì sống. Mà biết đó là biết gì? Biết hít thở thì sống. Thành ra Minh Thành nói chuyện như Phật tử ở Sydney có hai chữ thôi: biết thở. Biết thở là sao? Là tại vì thật ra mình đã thở từ bao giờ rồi, nhưng mà mình quên, phải không? Mình quên mình đang thở. Giờ mình nhận thấy mình thở và mình ý thức rõ ràng từng ở trong khoảnh khắc chánh niệm, như thế gọi là biết thở. Nhưng mà thật ra đã thở từ bao giờ. Nhưng mà một hơi thở đó, nếu mà mình khéo thì có thể phá vỡ được vô minh, xóa tan được mê lầm. Tại sao? Tại vì nếu mình không thở, không thấy được mạng sống này trong hơi thở thì mình thấy thân này là thiệt, phải không? Tiền bạc là thiệt, nhà cửa là thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Nhưng mà tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay, lúc đó còn cái gì thiệt? Lúc đó còn cái gì thiệt? Thân này còn không thiệt, huống nữa là nhà ta, tiền của ta, con ta, phải không, cháu ta, vân vân. Thì lúc đó thấy thì nó đã muộn màng rồi. Đó, cho thế cho nên ngày xưa có một vị vua này trước khi chết dặn dò một cái lời di chúc rất là đặc biệt, và mọi người phải tuân hành. Đây là một vấn đề trọng đại của nhà vua. Di chúc làm sao? Khi nhà vua chết, cái hòm của nhà vua đó phải khoét ra hai cái lỗ tròn, và để hai cái tay rũ xuống như vậy. Và cái hòm của nhà vua đó là phải chọn những cái bác sĩ lỗi lạc nổi tiếng nhất của đất nước, để khuyên. Và trên cái con đường từ hoàng cung đến chỗ cái huyệt á, để hạ cái linh cữu của nhà vua xuống đó, là trải bằng á, vàng bạc châu báu. Thì quý vị thấy làm sao? Thấy làm sao? Hiểu nghĩa chưa? Dầu cho quyền vị, quyền cao chức trọng tột bực ở trên đời là vua chúa. Chứ nữa rồi cuối cùng cũng hai bàn tay trắng rủ xuống, không có đem theo gì được gì hết á. Chứ đừng nói chi mình vua còn đem không được á. Chứ đừng nói chi mình, quý vị không? Rủ hai bàn tay trắng xuống. Rồi á, dầu cho có bác sĩ đại tài bậc nhất, rồi cuối cùng cũng phải đành bó tay mà thôi, khiêng một cái thi hài. Có bác sĩ nào mà còn sống hoài không? Quý vị thấy không? Bác sĩ rồi có khi cũng phải bó tay trước cái bệnh của mình. Có những bác sĩ cũng bệnh ung thư, nhưng mà các bác sĩ hay cái đó bệnh biết quay trở về với đạo pháp, và ông đã phát lên một cái lời nói nhận xét rất là sâu sắc, là mấy mươi năm qua không bằng một hai năm cuối cùng khi ông sống mà ông biết Phật pháp. Thì đó là nói cái bác sĩ đỡ cái quan tài. Bây giờ nói vàng bạc châu báu mà trải dài từ hoàng cung đến cái huyệt á, là ý nghĩa làm sao? Tiền của, phải không? Vàng ngọc, châu báu tất cả, rồi cuối cùng chỉ trở thành như nói gạch mà thôi. Để cho chúng ta thấy rõ được cái chỗ và sâu sắc của nhà vua đó, là ông giác ngộ. Ông đã thấy rõ lẽ thật. Chính vì chỗ đó cho nên nói chúng ta phải biết được sự thật. Biết được sự thật mà cái chỗ quan trọng nói đó là biết thì sống là ở chỗ này nè. Mình tu thì mình làm con Phật, phải không? Chứ đừng làm con ma nhà họ Hứa. Quý vị biết ma nhà họ Hứa không? Thôi để rảnh mình tu, phải không? Chừng nào sắp xếp xong công việc rồi á, lúc đó là đi chùa, phải không? Để từ từ đi rồi ăn chay. Nhưng mà có một cái cậu nọ còn trẻ, cũng ở Úc này, mười mấy tuổi đã tập hút thuốc rồi. Hút như vậy là tới năm là khoảng ba mươi mấy, 40 tuổi. Thì lúc đó triệu chứng bệnh nó đổ ra, để đi đến bác sĩ. Thì bác sĩ cũng là Phật tử mới khuyên cậu là nên là dừng lại đi, nên cai nghiện đi. Thì cậu hứa dạ, để là em sắp xếp sẽ bỏ. Rồi cái vài tháng sau tới khám bệnh cũng nói dạ, để em sắp xếp sẽ bỏ. Rồi cuối cùng khi phát hiện ra rồi là ung thư. Mà trong cái thời gian mà kêu nhắc là tới cái lúc phát hiện ra bệnh là 4-5 năm. Nhưng mà tại vì bị con ma nhà họ Hứa nó gạt. Quý vị thấy không? Mà cuối cùng là phải qua đời. Tại sao mà kêu nó là con ma? Tại vì nó quyển quá, không có thiệt. Chỉ cái lời hứa suông thôi. Phải không? Mình con Phật, mình đâu có chịu mà hứa suông vậy. Phải không? Tại sao? Mình biết dừng thì liền dừng. Chứ đợi tới khi rảnh mới dừng thì biết chừng nào dừng. Biết đủ, liền đủ. Đợi tới lúc đủ thì bao giờ đủ. Phải không? Biết an thì liền an. Chứ đợi tới lúc an bao giờ an. Phải không? Biết vui thì liền vui. Đợi tới lúc vui bao giờ vui. Như nó biết tu thì liền tu. Đợi tới khi nào rảnh mới tu thì bao giờ tu được. Quý vị thấy phải vậy không? Như vậy thì quý vị biết thở thì ngay chỗ đó là tu rồi. Rồi Minh Thành nói từ từ quý vị thấy. Biết dừng. Chẳng hạn như hôm nay Minh Thành biết đó, có nhiều Phật tử đó là bận rộn. Thậm chí có người mời đám cưới, thậm chí có những tour đi du lịch, phải không? Thậm chí có những công việc đó, nhưng mà quyết định là nghe, bữa nay tu, quyết tu thì tự nhiên là có mặt ở đây. Quý vị thấy không? Hoặc là quyết dừng thì ngay chỗ đó mình dừng liền, chứ đừng hứa hẹn gì chứ. Quý vị có hứa ngày mai dừng không? Có không? Coi chừng nó nghe. Nó dụ mình á, phải không? Tại vì thật ra không bao giờ có ngày mai. Quý vị thấy không? Làm gì có ngày mai? Ngày mai, cái quý vị nói ngày mai. Cái ngày mai, cái quý vị nói ngày mai. Cái ngày mai, cái nói ngày mai. Thì không bao giờ có ngày mai. Phải không? Bây giờ chỉ có cái khoảnh khắc hiện giờ đó, nó là vĩnh cửu. Nó mới là cái chỗ mà chân thật, thật sự là mình sống. Bởi cho nên á, hồi xưa có một cái vị đó là Ngài Đức Sơn Tiên Giám mà nổi tiếng giảng về kinh Kim Cang. Ngài giảng rất là hay về cái bộ kinh đó, và cái tựa đề quyển sách Ngài đề là Thanh Long Sớ Sao. Ngài giảng về kinh Kim Cang. Thì một hôm Ngài nghe những cái vị cao tăng thiền sư nói đó là coi như là quay lại cái tâm mình, thấy tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Thì Ngài nói mấy cái ông mày nói gì là chợt rồi, để Ngài quải cái bộ kinh tới đó, để Ngài á là biện luận, Ngài dẹp trừ những cái người nói sai lầm. Thì quải cái bộ Thanh Long Sớ Sao ngoài sau lưng, đi một đoạn đường rất dài, tới nửa đường. Thì hôm đó sáng Ngài đói bụng, tính vô đặng mua một miếng bánh bao để dùng sáng điểm tâm. Thì khi vào á thì nói với cái bà cụ bán bánh bao này, bà già này bán bánh bao mà cũng là già đặc biệt chứ không phải già thường. Thì vô nói bà bán cho tôi vài cái bánh bao để điểm tâm. Thì bà già nói dạ bạch hòa thượng, già này á là xin hỏi ngày sau ngày đang quải gì ngoài sao vậy? Thì tập bà hỏi kêu bán thôi bán đi. Hỏi thêm ngoài sao quải gì phải không? Già đặc biệt. À, ngoài sao này là Thanh Long Sớ Sao, là cái bộ sách tôi chú giải về kinh Kim Cang. Mà Ngài lại nổi tiếng là hỏi Chu cho nên kêu bằng Chu Kim Cang, là quý vị biết là nổi tiếng cỡ nào. Đây là cái bộ giải thích về kinh Kim Cang. Thì già nói già này xin hỏi Ngài một câu ở trong kinh Kim Cang. Nếu Ngài trả lời được thì già cúng dường bánh bao, còn Ngài trả lời không được thôi đi chỗ khác chứ già không bán. Đây giờ mới hỏi cái câu trong kinh Kim Cang, phải giảng kinh Kim Cang mà giờ hỏi cho bạch hòa thượng, trong kinh Kim Cang có câu tâm quá khứ không thật, không thể nắm bắt được. Tâm tương lai cũng không có thiệt, không thể nắm bắt được. Tâm hiện tại cũng không thật, không nắm bắt được. Vậy hòa thượng muốn điểm tâm là điểm tâm nào? Lúc đó Ngài mới là sửng sốt, bàng hoàng, im re luôn, rồi thầm lặng rút lui luôn. Đói bụng nguyên buổi sáng không có gì ăn hết. Giờ quý vị thử ra điểm cái tâm nào. Quá khứ đã qua rồi, đâu có thể rồi rồi, tương lai chưa đến, còn hiện tại là luôn trôi chảy liên tục không ngừng. Giờ quý vị điểm tâm nào? Mới nghĩ đó, mới nhìn thấy tươi như hoa nở, chút cái nghe điện thoại reng reng reng, rồi nhận được tin gì đó, mặt sụ xuống như bánh bao chiều. Quý vị thấy không? Trong từng ý niệm nó luôn luôn thay đổi. Mới cười đó, rồi hồi khóc đó, mới vui đó, rồi hồi buồn đó, mới thương đó, rồi hồi giận đó. Như vậy mỗi cái tâm niệm nó sinh diệt thay đổi luôn luôn vậy đó. Thì giờ mình điểm cái tâm nào? Đó, cho nên bây giờ đó là chúng ta chỉ cần ngay cái chỗ từng hơi thở của mình, mình chánh niệm tỉnh giác, thì mình không có chạy về quá khứ, cũng không phóng tới tương lai, phải không? Cũng không có bị là sanh diệt đổi thay ở trong cái hiện tại. Vì vậy quý vị mà điểm được chỗ hơi thở đó đó là quý vị vượt lên cả ba thời, không còn khổ đau. Còn nếu không á thì chạy theo đau khổ mãi mãi thôi. Đau khổ làm sao? Chưa được thì mong cầu cho được. Mà nếu không được thì đau khổ cầu bất đắc khổ. Còn nếu được thì lo sợ giữ sợ mất khổ luôn. Quý vị thấy không? Cho nên á chỉ ở trong cái chánh niệm tỉnh sáng thì chúng ta và ngay chỗ đó nó chứa đựng tất cả. Ngay cái chỗ mà biết dừng lại, biết đủ, biết an, biết vui là ngay cái chỗ đó. Cho nên á, nếu mà mình biết thở đó thì mình sẽ vui vẻ giữa chướng ngại, vượt lên trên mọi thắng bại khen chê. Tại sao mình có thể vui vẻ được trong cái sự chướng ngại? Bao nhiêu cái chướng ngại nó ồ ạt tới, bao nhiêu những cái phiền não á, nó tấn công mình. Nhưng mà chướng ngại tới hả, hít vào a di thở ra đà phật, có gì đâu mà quan trọng, phải không? Thì ngay chỗ đó đó mình hóa giải được á, cái sự chướng ngại, mình vẫn bình thản tỉnh sáng. Rồi khen tới cũng vững trong cái hơi thở, chê tới mình cũng là yên trụ tỉnh giác ở trong cái hơi thở. Thì vậy mình không bị khen chê dinh nhục hơn thua được mất tốt xấu, nó làm cho mình phải quay cuồng. Tại vì mình có một cái hòn đảo vững chắc thì nước sóng không thể ngập tràn lên được. Vậy quý vị có hòn đảo chưa? Có chưa? Lắc đầu chưa? Chỉ cho hẳn ngày đưa hơi thở đó, sao không chịu thở? Quý vị thấy chưa? Chỉ cần hít vào a di thở là Phật, là có một hòn đảo vững chắc. Đừng có để ngoại cảnh nó lôi kéo, nó chuyển biến mình. Cho nên nếu mà quý vị để ý thì thấy chúng ta sẽ thấy được cái hơi thở nó bao gồm luôn cả lục độ vạn hạnh và muôn đức tròn sáng. Tại sao cái hơi thở mình lại bao gồm lục độ vạn hạnh và muôn đức tròn sáng? Khi mà quý vị hít vào a di thở ra đà phật thì cái tâm tỉnh sáng mình mình thấy người kia khổ, tự nhiên mình khởi được lòng thương. Lòng thương thì mình sẽ giúp đỡ ngay đó là đủ bố thí. Ngay khi mình hít thở, mình chánh niệm tỉnh giác, thì có cái ý niệm gì xấu ác tội lỗi mà muốn phạm giới thì tự nhiên nhờ cái tâm tỉnh sáng này đó mình biết dừng lại. Ngay đó là trì giới, phải không? Ngay khi mình đang hít thở mà ai chọc giận tiếng là đúng rồi, không thở là cự liền á, phải không? Giờ đang thở chánh niệm mà thôi cự làm chi cho mệt, phải không? Trở về đi, thì ngay lúc đó thì sao? Có được sự nhẫn nhục. Rồi từng hơi thở, mỗi một bước chân a di bước đà phật, quét quét nhà a di quét thứ hai đà phật, sắc gọt khoai tây gà rết, sắc cái a di sắc cái đà phật, phải không? Tất cả mọi việc đều ở trong cái danh hiệu Phật. Hơi thở như vậy là đại tinh tấn, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn. Rồi ngay hơi thở nó nhiếp cái tâm mình an định là thiện định, mà ngay hơi thở là mình thấy rõ được cái mạng sống này nó dai mượn như vậy là trí huệ. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ trong từng hơi thở của danh hiệu Phật. Mà nếu quý vị mà ứng dụng được như vậy rồi, nó bao hàm lục độ mà trùm luôn vạn hạnh, tức là mình bất cứ chỗ nào mình thấy có nhân duyên thì mình trợ giúp, thấy cái việc gì thiện lành tự nhiên mình bắt tay vào. Thì như vậy đó là sẽ sống trong cái sự rất là hạnh phúc an vui, cho ngay ở trong cái việc làm, ngay trong gia đình và ngay trong cái sự tu tập của mình. Tại sao vậy? Nếu như mình có chánh niệm từng hơi thở như vậy thì cái việc làm của mình có khi nào bị là mất chánh niệm mà thô tháo gây ra lỗi lầm nhiều không? Nếu mình có chánh niệm tỉnh giác thì mỗi cái ý niệm khởi lên mình đều soi xét thấy rõ, mỗi cái lời nói mình phát ra mình đều là có cái sự soi sáng, mỗi cái hành động mình biểu lộ đều ở trong cái sự tinh tường của tỉnh giác. Thì như vậy là từng cái việc làm của mình sẽ có hiệu quả. Lái xe là không bao giờ phạm luật lệ giao thông, phải không? Đi đường thì không bao giờ bị là dấp té. Làm việc thì mọi cái việc lại trong công ty xí nghiệp nhân dân cũng đều được tốt. Ở trong gia đình của mình cũng sẽ hạnh phúc yên vui thêm. Tại sao mà hay xào xáo gây gỗ? Tại sao? Tại vì không có biết chánh niệm, phải không? Tại vì không biết thở cho nên là dễ gây gỗ, hay đụng vô cái là sẹt lửa liền. Vì thấy phải gì không? Bây giờ mình đang ở trong cái tu thì tự nhiên là mình có cái công năng là từ từ là ở trong cái sự soi sáng thì nó ít có bị lầm lỗi. Rồi ngay cả trong cái sự tu hành cũng như thế, dần dần chúng ta sẽ tiến rất là sâu. Đó cho nên nói đó, cái hơi thở nó là cái chỗ nhiệm màu. Và có rất nhiều Phật tử ở nhiều nước khi mà thực hành cái pháp môn hít vào A Di thở là Đà Phật á, chia sẻ với Minh Thành á, rất là hoan hỷ. Có một số Phật tử tâm sự nữa thưa thầy, lúc trước còn niệm Phật mà quên hoài, đang niệm niệm hồi cái nó lén lén nó đi một mình. Quý vị có biết nó lén lén đi một mình là ai không? Tâm không hình không tướng, nó đi rất xa, đi rất sâu, lén lén đi một mình mà mình không hề hay biết. Cho nên nó đi hoài mà con niệm cứ quên hoài, thầy niệm rất là khó nhớ. Quý vị có bị vậy không? Thì sau khi Phật tử này nó nói, từ khi ứng dụng cái pháp môn hít vào A Di thở ra Đà Phật á, thì thưa thầy còn dễ nhớ lắm. Bởi vì lúc nào cũng thở hết á, cho nên nhớ được. Nhiều khi muốn quên cũng khó quên, tại vì thở mà lúc nào cũng làm hết cho nên nhớ. Và cộng thêm cái thứ hai nữa đó, hồi xưa con niệm Phật á, nhưng mà hãy đụng vô cái là dễ quể quạo lắm, mà cũng dễ cự, mà nhất còn đang làm mệt, ai đụng vô là coi chừng. Nhưng mà bây giờ á, khi mà có từng hơi thở con thấy rõ được á, cái sự dai mượn như vậy đó, thì phiền não tự nhiên á có thể hóa giải được, là điều do cái chỗ mà mình á vận dụng công phu. Chính cái bản thân của mình là ít đó, mới nói về cái phần là ở bên ngoài thôi, là tiến sâu vào ở trong tâm niệm á, thì quý Phật tử thấy là nó có một cái sự chuyển biến diệu kỳ mình không thể nào mà có thể tưởng tượng được. Một hơi thở phá vỡ vô minh, tại vì tất cả cái sự mê lầm của chúng sanh á, và cái mê lầm về thân là quan trọng nhất. Vì thấy phải vậy không? Mình Thành hay nhắc đó, bao nhiêu cái đau khổ mình giận buồn thương ghét, hay là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn vân vân, quý vị thử kiểm tra là tất cả cái khổ mà mình đã chịu đựng, mình chứng kiến á, hay là ai đưa đến vân vân á, có phải bắt nguồn từ nơi cái thân này mà ra, phải không? Phải không? Đều muốn phục vụ cho cái thân này, tại vì nghĩ rằng thân mình á là một cái gì trọn vẹn, một cái bền chắc, một cái đẹp, một cái số một, số dách, không ai bằng giỏi, phải không? Đó là mình nhìn sai lầm. Chính vì nhìn sai lầm cho nên có khi tu cũng sai lầm. Tu cũng sai lầm tức là vô tu cái pháp của tôi ngon hơn pháp của chị, pháp của tôi sâu hơn, còn pháp của bà là cạn. Pháp tôi số 1, còn pháp bà số 3, số 4. Vậy thấy chưa? Hoặc là thầy tôi ngon hơn. Thầy chị không bằng nhân nhân, quý vị thấy chưa? Đó, như vậy đó thì cũng vòng vòng ở trong cái vị ngã gì thôi. Cho nên giàu làm có khi tụng kinh nhiều, niệm Phật cũng hay, nghe pháp cũng giỏi, làm từ thiện cũng số dách, nhưng mà khổ vẫn khổ, đau vẫn đau, mà sầu cứ sầu. Là tại sao? Tại vì á giống như mình bệnh gan mà bị ngứa thì giờ chỉ sức thuốc bôi kem ở ngoài da thôi, chưa có thấm thía vào đâu, phải không? Phải uống loại thuốc vào bên trong nó mới chuyển hóa. Vào bên trong đó là cái gì? Tức là chuyển cái nhận thức sai lầm ở trong nội tâm của mình. Nhận thức sai lầm là cái cội gốc, còn cái bên ngoài là những cái phụ thuộc để giúp cho cái cội gốc đó. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như giờ đó, mình đã đau bệnh gan ở phía trong, mà ngoài này á chỉ thức sức vài miếng kem, miếng thuốc, sức dầu này kia, có thấm thía gì không? Đâu thấm thía gì đâu, phải không? Hoặc mình tô lên cho nó là vàng hay bạc hay kim tuyến gì đó, nó có hết được không? Đâu có được. Mà uống thuốc còn phải uống đúng thuốc nữa, uống đúng thuốc rồi nó mới chuyển cái nhân ở bên trong cái mầm bệnh, thì nó mới ra tới cái kết quả bên ngoài là nó hết bệnh. Vậy cho nên á, cái cội gốc ở bên trong á, tức là chuyển cái nhận thức sai lầm ở trong tâm niệm của mình. Nhận thức sai lầm đó, nhận thức sai lầm về chính mình chứ không phải gì khác á. Vì vậy muốn phá vỡ nhận thức sai lầm đó, không có cách gì khác hơn á là chúng ta thấy rõ được trong từng hơi thở. Tại vì á, cái nhận thức sai lầm đó mình quân tập từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới già, phải không? Mấy chục năm nay rồi, mới nói đời này thôi đó, chưa cả nhiều đời, nhiều kiếp trước nữa, thì nó quá là cứng chắc một cái khối vô mình. Cho nên giờ không thể nào mà mới nghe được vài bài pháp, vài câu kinh mà tự nhiên thấy cái về cái buông hết được. À, cho nên đó, muốn thâm nhập vào phải có pháp hành. Phải có pháp hành, nghe bao nhiêu, đọc bao nhiêu, hiểu bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng trong từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, mình ứng dụng cái pháp môn nào. Pháp môn đó có giúp mình chuyển hóa được đau khổ không? Mà chuyển hóa đau khổ á, là cái cội gốc của nó là từ ở trong cái tâm niệm, từ trong cái nhận thức, thấy đúng thì nói đúng, nói đúng thì làm đúng thì có kết quả đúng là tốt. Rõ ràng như vậy, đó là cái con đường mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Đó, cho nên á, quý vị mới thấy tại sao mình thành nhắc tới nhắc luôn xong, nói hoài, có nhiều đó nói hoài à. Nói hoài nhưng mà có nhớ làm không? Không, cái chỗ quan trọng đó, làm đi rồi sẽ thấy, sẽ thấy được cái sự nhiệm màu, muôn đức tròn sáng, trong một hơi thở, tháo gỡ được buộc ràng. À, quý vị cứ hổng tin cái việc ứng dụng thử, lúc nào mà quý vị đó gặp đủ thứ chuyện phiền não ập tới, dồn dập đủ thứ hết á, rồi quý vị cứ việc là đừng suy nghĩ, đừng lo toan gì, cứ ngồi là hít thở thôi, rồi tự nhiên mọi việc á mình sẽ sáng suốt, tỉnh sáng, giải quyết êm đẹp á, tốt đời đẹp đạo, tất cả mọi việc sẽ được giải quyết. Mà tại sao vậy? Tại vì cái cội gốc bên trong đã chuyển biến rồi. Cho nên á, mọi cái bên ngoài á, đều đi theo cái chỗ á, là sáng tỏ. Đều á, mọi hạnh đều là nghiêm trang cho đạo Bồ Đề giác ngộ hết. À, thì mình thấy được rõ được như vậy rồi, thì mình có làm công quả, từ thiện, mình có làm bao nhiêu việc, phụng sự tam bảo nhân dân. Làm thì làm mà không vướng mắt vào cái làm. À, phải không? Học thì học mà không vướng mắt vào cái học. À, tu thì tu mà không vướng mắt vào cái pháp tu. À, quý vị thấy không? À, làm không vướng mắt vào công việc làm, có gì thiệt đâu mà vướng mắt vô. Nếu vướng mắt vào việc làm thì thấy rằng mình làm nhiều hơn mọi người. Mình phải được quan trọng hơn. Mình là nhân vật chính. Quý vị thấy chưa? À, nếu mà người kia mà đối xử với mình á, hay là mà không có đặc biệt hơn mấy người khác thì giận. Giận, quý vị thấy chưa? À, hoặc là tu không vậy nữa. Tu á, có khi không khéo là tu mới vô ngồi niệm Phật 2 tiếng đồng hồ ha, hoặc mới chiều nay tu về nè. Nếu mà tu khéo bước vô cửa cái quan hỷ sáng tỏ, phải không? Từ bi con nó, cha mẹ nay tu số 1, mẹ tu ở đâu ha? Hay chồng cũng như thích chỉ tu, nhưng mà về nhìn cái mặt hình sự, bữa nay mệt à, tu sáng giờ đó. À, quý vị thấy chưa? Dướng mắt vô sự tu, mà trong khi tu là để đạt tới chỗ thảnh thôi, để tháo gỡ tất cả mọi cái sự ràng buộc. À, cái trọng yếu của sự tu là gì? Là vô trụ, tức là không có dính mắt. Không dính mắt vào hình sắc, không dính mắt vào âm thanh, không dính mắt vào mùi vị, không dính mắt vào tất cả mọi thứ, mà không dính mắt gì hết, tức là giải thoát an vui. Quý vị chịu giải thoát an vui không? Chịu không? Nhưng mà còn dính mắc không? Có chịu gỡ không? Chịu gỡ, gỡ đơn giản, hít vô a di, thở ra đà Phật, cái gỡ liền từ cái thế giới của buộc ràng. Một hơi thở là mình sanh qua cái thế giới của giải thoát. Từ ở trong cái chỗ mê lầm, một hơi thở là sanh qua thế giới của giác ngộ. Từ ở trong cái chỗ phiền não, cáo bẩn, dơ bẩn là quế độ. Chỉ cần một hơi thở A Di Đà Phật là sanh qua cái chỗ cái tâm thanh tịnh mát mẻ của tịnh độ. Cho nên á, một hơi thở là giảng sanh. Giảng sanh trong từng hơi thở, chứ không phải để tới chết rồi mới giảng sanh. Có nhiều Phật tử nói, thầy con tu giờ vậy cũng còn phiền não, còn sân lắm thầy, nhưng mà chết con được giảng sanh không thầy? Thầy bây giờ con cũng có muốn này kia cái cũng còn ràng buộc nhiều lắm, nhưng mà chết con được giảng sanh không thầy? À, có cái chuyện vui, có bà già Bữa nào bà cũng vô trước chánh điện chùa cái tượng Phật lớn lắm mà đứng nói, Phật ơi, Phật rước con lẹ lẹ mau mau, ở đây con khổ quá rồi. Phật rước con lẹ lẹ mau mau, ngày nào bà vô bà cũng nói lớn lắm. Cái bữa đó bà vô bà cũng Phật ơi, rước con lẹ lẹ mau mau, ngày rước con đi liền tức khác, con không ở đây nữa khổ quá. Cái bỗng nhiên tự nhiên đâu có phát ra tiếng, từ cái tượng Phật phát ra, từ tượng Phật phát ra cái âm thanh. Ta đến đây, rước con đi liền đây. Bà nói, dạ khoan, chờ, con về nhà còn sắp xếp số công việc nữa. Chưa thầy ơi. Thành ra mình phải kiểm tra là cái sự tu hành của mình. Nhiều khi á, mình đặt cái tâm mình á, cho cái chỗ xa xăm ở đâu, mà cái hiện giờ, trong từng giây từng phút này mình không nắm bắt được. Mình không nắm bắt được. À, cái chỗ quan trọng nhất á, là phải từng giây từng phút. Cho nên mình thành nhắc với Phật tử thì sao? Nếu như ngay chỗ này mình làm chủ được, giờ phút này mình làm chủ được, thì giờ phút sau mình làm chủ được. Mà giờ phút sau mình làm chủ được, thì cả ngày hôm nay mình làm chủ được. Mà ngày hôm nay mình làm chủ được, thì ngày mai mình làm chủ được. Mà ngày mai mình làm chủ được, thì ngày mốt mình sẽ làm chủ được. Ngày mốt mình làm chủ được thì tuần sau mình làm chủ được. Mà tuần sau mình làm chủ được á, thì tháng sau mình làm chủ được. Mà tháng sau mình làm chủ được thì năm sau mình làm chủ được. Mà năm sau mình làm chủ được thì 3 năm nữa mình làm chủ được. Mà 3 năm nữa mình làm chủ được thì 5 năm nữa mình làm chủ được. Mà 5 năm nữa làm chủ được thì 10 năm nữa mình làm chủ được. Mà 20 năm nữa mình làm chủ được. Mà tới khi nhắm mắt á, lúc đó mình hoàn toàn trọn vẹn làm chủ. Quý vị thấy chưa? Trong khi ngay đây không chịu lo tu mà cứ đợi không biết chết rồi có được không thầy, phải không? Chính mình nên tự hỏi mình, phải không? Không hỏi, hỏi ai ở ngoài, phải không? Chính vì thế mà quý vị thấy đó, ngay bây giờ cái sự đau khổ nó ràng buộc ở chỗ nào, ngay hiện tại thì cái sự tham muốn của mình nó nằm đâu? Tại do mình suy nghĩ rồi chính mình bị ràng buộc với những cái suy nghĩ đó. Cho nên á, cái người không biết tu á, giống như là từ sắt mà nó sanh ra sét. Cái chất sét đó hủy hoại lại sắt. Nó làm hư hoại. Cũng vậy, từ tâm mình sanh ra vọng niệm, buồn khổ, thương ghét, tham muốn vân vân. Rồi chính những cái ý nghĩ đó nó hại lại thân của mình. Còn cái người mà biết tu á, thì giống như cái viên ngọc. Từ cái viên ngọc đó mà nó phát sanh ra cái ánh sáng lấp lánh ngũ sắc. Quý vị thấy không? Quý vị thích hộp sòn không? Thích liền. Quý vị thấy chưa? Tại sao vậy? Nó là vật quý mà còn bị còn được bào gọt, phải không? Còn được á là đục đẽo mài dũa có khía có cạnh, phải không? Lấp lánh ngũ sắc rất là đẹp. Từ cái viên ngọc mà nó sanh ra cái ánh sáng, và từ ánh sáng đó nó phản ánh lại viên ngọc. Cho nên nó tuyệt vời. Thì như vậy, người tu cũng giống vậy. Từ cái tâm mình phát sanh ra cái chánh niệm tỉnh giác. Từ cái chánh niệm tỉnh giác đó, nó phát sanh ra cái trí huệ, nó phát sanh ra cái từ bi, nó phát sanh ra cái sự hoan hỷ, nó phát sanh ra cái công đức, nó phát sanh ra cái sự giác ngộ. Rồi chính những cái đó, nó cái thân của mình giúp cho tâm của mình càng ngày càng trang nghiêm, càng thanh tịnh, càng giải thoát. Đó là cái sự khác biệt giữa người biết tu và không tu. Quý vị thấy đó. Bởi cho nên á, là chúng ta cần phải nhìn rõ lại cái vấn đề. Thì á, hôm nay Minh Thành nhắc với Phật tử á, với một cái vấn đề rất là đơn giản thôi. Tức là bao nhiêu năm, 20 năm tìm kiếm, rất là cũng là khó khăn. Gian khổ, nhưng mà cuối cùng á thì không ngờ là chỉ trong một hơi thở hít vào a di, phải không, thở ra đà Phật là đầy đủ an lạc, phải không, giải thoát ngay tại một hơi thở của mình. Cho nên mình thành chia sẻ với quý vị là thì ra là vậy. Nam mô a di đà Phật.